SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả.
Thưa quý vị, hôm thứ Hai tuần này, Tòa án Liên bang đã ra một sắc lệnh cho công ty X của Elon Musk là ẩn những cái bài đăng đã chứa video quay lại cảnh tấn công bằng dao ở một nhà thờ tại Tây Sydney. Và trước đó thì là ủy viên của eSafety của Úc đã xin một lệnh cấm từ Tòa án Liên bang. Cảnh sát Liên bang cũng bày tỏ sự lo ngại, đó là họ sợ rằng là nếu đoạn video này được sử dụng và lan tỏa trên mạng xã hội thì có thể khuyến khích mọi người tham gia một tổ chức khủng bố hoặc là thực hiện một hành động khủng bố. Và đối với các mạng xã hội như là Facebook, tức công ty Meta, đã gỡ bỏ toàn bộ các nội dung có liên quan đến video này sau khi được ủy viên của eSafety xin lệnh cấm từ Tòa án Liên bang. Công ty X, tức Twitter trước đây, thì đồng ý là ngăn chặn quyền truy cập vào nội dung vụ tấn công này cho riêng nước Úc. Tuy nhiên, tại phiên điều trần khẩn cấp của Tòa án Liên bang vào cuối ngày thứ Hai, thì ủy viên của eSafety đã yêu cầu công ty X xóa bỏ hoàn toàn kèm theo một cái biện pháp tạm thời, đó là ngăn chặn mọi bài đăng liên quan đến vụ tấn công này trên toàn cầu. Vào thứ Tư tuần này, thì tòa án đã gia hạn lệnh tạm thời và ra lệnh cho công ty X phải ẩn những cái bài đăng đó cho đến 5 giờ chiều ngày 10 tháng 5 sắp tới đây. Trong khi đó, công ty X và Elon Musk đã nêu lên mối lo ngại về lệnh cấm công ty này ẩn những cái bài đăng có cái nội dung là tấn công bằng dao tại nhà thờ ở Sydney trên toàn cầu. Đại diện pháp lý của công ty X là ông Marcus Hornin nói với tòa án hôm thứ Tư, đó là có những cái vấn đề pháp lý rất là quan trọng liên quan đến quyền hạn của Ủy ban eSafety ở Úc đối với những nội dung đăng tải ở nước ngoài. Thưa anh Quốc Vinh, ở đây có một câu hỏi đặt ra, đó là tòa án Úc thì có quyền quyết định những gì mà công dân ở nước ngoài xem trực tuyến trên những cái mạng xã hội thuộc sở hữu của nước ngoài không thưa anh?
Thật sự ra thì tòa muốn đưa ra án lệnh gì thì tòa cứ việc đưa, nhưng mà có thực thi được hay không lại là chuyện khác. Bởi vì một cái tòa án mà ngồi ở Úc thì làm sao có thể kiểm soát được là những người ở nước ngoài họ xem cái gì, họ sử dụng nền tảng nào, họ vào trang web nào. Thì đương nhiên là nó phải thông qua những cái nhà cung cấp mạng. Đó, và nếu mà như vậy đó thì cái nhà cung cấp mạng này thì chúng ta cũng biết là họ đặt tại nước ngoài, thì dĩ nhiên là chịu sự chi phối của luật pháp ở cái nước đó, chứ cũng không hẳn là chịu sự chi phối của một cái tòa án ở Úc. Bởi vì là rõ ràng bây giờ mình cứ đặt trong cái tình huống như thế này đi, ngược lại đi, nếu như mà các cái tòa án ở những cái nước như là Trung Quốc hay là ở Nga hoặc là ở Iran hoặc là ở Việt Nam mà họ không muốn những cái người, lấy ví dụ như trong trường hợp của Việt Nam đi, không muốn người Việt Nam ở nước ngoài mà có thể xem được những cái nội dung gì đó ở trên mạng, thì chúng ta có chịu hay không? Đó, thành thử ra là bây giờ mình chỉ việc tự hỏi thì có lẽ là nhiều người cũng sẽ có được cái câu trả lời. Đây là cái vấn đề là bây giờ gỡ bỏ toàn cầu là như thế nào. Đó, thì cái ủy viên an toàn điện tử, tức là eSafety, đưa ra cái yêu cầu đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì rất là khó để mà thực thi. Thì như Lê Tâm vừa mới nói trong cái phần giới thiệu đó, thì công ty X thì tạm thời hiện nay là họ chỉ gọi là đồng ý ngăn chặn cái những người ở tại Úc mà truy cập cái nội dung đó thôi. Đó, chứ còn trên toàn cầu thì chắc không có gì thay đổi. Nếu mà người ta muốn vào xem thì chắc là vẫn vào xem được như thường.
Thưa anh, nhưng mà xưa nay đó thì liệu có trường hợp nào mà những cái lệnh gỡ bỏ toàn cầu đối với những nội dung đăng tải trên mạng xã hội là có hiệu lực không ạ anh?
Tùy cái nội dung đó là cái gì. Tôi lấy thí dụ như là một cái nội dung mà nó dính dáng đến cái luật pháp, tức là luật pháp ở các nơi trên thế giới, hầu như là trên toàn cầu mà đều ngăn cấm, thì nếu như những cái nội dung đó mà là vấn đề đó, thì tôi nghĩ là cái việc thực thi, có nghĩa là gỡ bỏ hay là ngăn chặn sự tiếp cận của khán giả đối với những cái nội dung đó thì cũng có thể là khả thi thực hiện được. Lấy thí dụ như những cái nội dung gì mà nó liên quan đến lạm dụng trẻ em nè, hoặc là những cái liên quan đến những cái hình thức, lấy ví dụ như trả thù, chẳng hạn như là một cái dạng kiểu như tung lên, tức là trước đây thì quen nhau, xong rồi có những cái video mà kiểu gần gũi chăn gối với nhau, xong rồi sau chia tay thì để trả thù hay như thế nào đó thì tung những cái nội dung đó lên đó chẳng hạn, thì những cái trường hợp như vậy đó thì tôi đoán rằng tất luật pháp ở tất cả các nước đều cấm cái chuyện đó, cho nên là những cái nội dung này mà yêu cầu phải được xóa trên toàn cầu thì có thể thực hiện được, nhưng mà rất là phải nói là quá đơn giản nếu như mà tìm cách hãy cứ hở chút là gỡ bỏ những cái nội dung ở trên toàn cầu đó. Mà thực sự ra đó thì khi mà nói như vậy thì chẳng qua lấy ví dụ như bây giờ cái tòa án ở Úc đi, hoặc là cái ủy ban an toàn mạng ở Úc đi, thì cũng chỉ có thể làm việc được với cái văn phòng đại diện, chẳng hạn như trong trường hợp này là công ty X hay là công ty Meta, tức là Twitter trước đây với lại Facebook bây giờ đó, thì mà đóng tại Úc thôi, chứ họ cũng đâu có một cái quyền gì để mà chi phối hoặc là can thiệp vào cái hoạt động kinh doanh của những công ty này ở những cái nước khác đâu, thậm chí là ở những cái nước mà họ đóng tổng hành dinh, ví dụ như trong trường hợp này là ở bên Hoa Kỳ đó. Thành thử ra là xét cho cùng á, thì luật pháp quốc tế thì đặt ra những cái hạn chế đối với những cái yêu cầu mà luật pháp Úc có thể đặt ra với người nước ngoài đó, hoạt động ở bên ngoài nước Úc, cái đó thì cũng có đó chứ không phải là không đó, nhưng mà như tôi đã nói, tức là thực hiện thì rất là khó vì nhiều lý do. Thứ nhất là cái sự độc lập trong việc kinh doanh của người ta đó, là chưa kể là cái chuyện tức là về cái yếu tố địa lý nữa cũng rất là khó. Làm thế nào bây giờ chặn, bây giờ làm thế nào mà định vị được tất cả những người sử dụng ở trên toàn thế giới, cái đó là một cái chuyện có thể làm nhưng mà không tưởng, tức là nó không khả thi.
Thì riêng chủ sở hữu của công ty X, Elon Musk, cho đến nay thì vẫn vin vào một cái lý do đó là tự do ngôn luận để mà chống lại sự kiểm soát nội dung của ủy viên an toàn mạng của Úc mà ông cho rằng là Úc đã kiểm duyệt tin tức. Thì thưa anh, trong trường hợp này lý do tự do ngôn luận của ông liệu có đủ mạnh mẽ không ạ?
Mạnh hay không á, thì nhiều khi phải được đem ra tranh cãi ở trước tòa đó, nhưng mà cái tự do ngôn luận thì thật sự ra nó là một cái lý do mà bản thân nó thôi đó thì phải nói là nặng ký, và các cái nước ở trên thế giới hầu như nước nào cũng vậy, đều là cổ súy cho cái chuyện này, tức là cổ súy cho tự do ngôn luận. Và những cái nền tảng xã hội đó, từ X cho đến Meta và thậm chí các cái nền tảng xã hội khác nữa, thì thực sự ra đó họ đều có thể hoạt động được, họ đều tồn tại là cũng dựa trên cái yếu tố này, tức là dựa trên cái chuyện mà có thể bảo đảm được cái quyền tự do ngôn luận cho người sử dụng đó. Cho nên là bây giờ một cái ông chủ của một cái nền tảng xã hội mà đứng lên đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và chống lại cái sự kiểm duyệt, thì tôi đoán rằng là một cái hành động như vậy thì những cái người mà ủng hộ tự do cá nhân, những cái người mà ủng hộ tự do ngôn luận thì chắc chắn là họ sẽ ủng hộ ông Elon Musk rồi. Nhưng mà đôi khi đó thì cái này tôi nghĩ là phải do cái sự phán đoán, tức là phải đem lên bàn cân đó và đánh giá xem là nó như thế nào, nặng nhẹ ra làm sao. Bây giờ một mặt á là bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng mà một mặt á thì làm thế nào, tức là phải cân bằng giữa cái nỗ lực để mà ngăn chặn cái những cái hành động bạo lực ở trên xã hội, ở ngoài xã hội đó. Thì thành thử ra là rất 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 là có nhiều cái yếu tố mà cần phải cân nhắc ở đây. Bởi vì chúng ta cũng biết là nếu như mà những cái hình ảnh bạo lực, những cái hình ảnh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em hay kia, thì nó sẽ tạo ra cái phản ứng, tức là nó sẽ gây phản cảm cho người xem dữ lắm đó. Thành thử ra đây là những cái mà chúng ta cần phải cân nhắc, mà những cái ai cân nhắc cái trong trường hợp này không phải là tòa án. Tòa án thì dĩ nhiên là với cái đề nghị và cái yêu cầu của Ủy ban An toàn thì có thể tòa án sẽ đưa ra một cái gọi là án lệnh đó, nhưng mà cái người mà chịu trách nhiệm, tức là gỡ xuống hay không gỡ xuống những cái nội dung như vậy, thì là các nhà mạng, các cái nền tảng xã hội đó. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ là họ cần phải cân nhắc. Thì khi mà họ cân nhắc như vậy đó, thì không những là phải cân bằng giữa gọi là làm sao bảo vệ tự do ngôn luận, nhưng mà vẫn phải bảo vệ được xã hội, mà họ còn phải cân nhắc cái chỗ này nữa, tức là làm như vậy thì sao, tức là những người mà sử dụng cái nền tảng X có ủng hộ hay không, hay là nếu mà đưa ra một quyết định mà người ta không ủng hộ, người ta tẩy chay nền tảng X thì làm sao. Đó, thì tất cả những yếu tố như vậy, tôi nghĩ là một cái người mà làm kinh doanh như ông Elon Musk và những cố vấn của ông á, thì phải cân nhắc.
Thì đến nay đó, phản ứng của các chính trị gia của Úc thì như thế nào trước cái việc là tòa ra một cái trát với công ty X như vậy, và công ty X đã ngó lơ, phớt lờ cái án lệnh của tòa ạ?
Thủ tướng Úc Anthony Albanese thì hôm thứ ba đó là đã gọi ông Musk là kiểu như tỷ phú kiêu ngạo này, người cho rằng là mình cứ đứng trên pháp luật đó. Và sau khi mà, và thậm chí đó ông Albanese đã gọi là tẩy chay X luôn, ông xóa cái tài khoản X của ông và kêu gọi các chính trị gia cũng nên làm theo đó. Bà Jackie Lambie, tức là một thượng nghị sĩ độc lập đó, thì của Tasmania đó, thì đã đăng một cái bức ảnh của mình lên trên Facebook trong cái trang phục quân đội đó, và gửi cái lời nhắn đến ông Musk rằng là Elon Musk coi nó giống như là một cái thằng bé, nên là làm cái điều đúng đắn đi chứ đừng có hành động như vậy. Nhưng mà lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton thì nói rằng là Úc không thể nào làm cảnh sát internet trên thế giới được. Đó, lãnh đạo của phe này ông ấy, thậm chí còn mô tả cái lời yêu cầu của ủy viên an toàn mạng á, là ngớ ngẩn. Nhưng mà cũng trong phe đối lập thì cái người phó của ông Dutton á, là bà Susan Lee thì lại ủng hộ. Bà nói rằng là bà cảm thấy rất là thất vọng khi mà công ty X không có tức là làm theo cái yêu cầu của ủy viên an toàn mạng.
Dạ cảm ơn anh. Vậy thì tiếp theo vụ kiện này theo anh sẽ đi về đâu? Liệu Úc có cấm được nền tảng X không hoạt động tại Úc nữa như là một kiểu trả đũa mà xưa nay mà mấy bữa nay là nhiều người cũng có đồn đoán, hay là X phải đóng tiền phạt cho tòa án liên bang ạ? À?
Nó cũng phải là một cái bài toán cho ủy viên an toàn điện tử, bởi vì những cái chuyện mà thỉnh thoảng có những cái nội dung mà không ai muốn, hoặc là nó đi ngược lại với cái trào lưu, nó phạm pháp hay là nó thiếu đạo đức vân vân, thì thỉnh thoảng cái chuyện đó nó vẫn xảy ra. Đó, chính vì vậy cái ủy viên an toàn điện tử thì cái nhiệm vụ của cái người này là làm cái gì, là làm thế nào phải bảo đảm được cái sự an toàn của công chúng khi mà họ sử dụng mạng đó, họ sử dụng internet, sử dụng các cái nền tảng xã hội đó. Cho nên là làm thế nào đây, có khi là phải giơ cao mà đánh khẽ, nhưng mà có khi cũng cần phải có những cái hành động mang tính gọi là răn đe đó. Và ủy viên đó họ đã đưa rất là nhiều những cái lời yêu cầu này với các cái nhà mạng từ nào giờ, đây không phải là lần đầu. Và trước đây đó họ cũng đã từng có những cái Vậy là tranh cãi tương tự với chẳng hạn như là công ty Google hay là Apple đó. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp á, những công ty này nếu mà họ không tuân thủ, họ không hợp tác thì như thế nào đây? Thì tôi đoán rằng là trong trường hợp này đó, có lẽ là người Úc phải nghĩ ra một cái cách để mà quản lý cái việc truy cập Internet của bản thân mình trước cái đã. Đó, thành thử ra có thể là chính phủ họ phải ngồi xuống xem lại, lấy dụ như có cần phải ban hành thêm luật pháp để mà ngăn người Úc truy cập những cái nền tảng này hay không thông qua cái trình duyệt web đó. Bởi vì nếu như mà bây giờ có một cái đạo luật quy định về cái chuyện đó, thì lấy dụ như là bây giờ trong cái đạo luật đó họ quy định rằng là nếu như một nội dung mà hội đủ những cái yếu tố ABC này thì cái người sử dụng không được quyền truy cập. Đó, thì cái luật này đó thì sẽ do ai thực thi, thì do các nhà mạng họ thực thi. Lấy ví dụ như cái công ty cung cấp internet đó, thì nếu như mà các cái nội dung mà nó đúng với cái điều luật đó, thì họ phải ngăn chặn, tức là người sử dụng khách hàng của họ tiếp cận những cái thông tin đó, những cái nội dung đó. Thì cái chuyện đó, nếu như mà có một cái luật như vậy đó, thì cái chuyện này có thể làm được. Bởi vì là các cái nhà mạng nếu như mà không chấp hành chuyện này thì có thể họ sẽ bị phạt chẳng hạn đó, hoặc là có thể bị truy tố đó. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cái Ủy ban An toàn mạng muốn làm đến đâu đó, muốn làm đến đâu. Bởi vì nó là một cái sự cân bằng giữa cái công việc, tức là làm thế nào phải duy trì được cái kinh doanh của người ta. Bởi vì các cái công ty ngoại quốc, các cái nền tảng mạng X hoặc là Meta, khi mà hoạt động ở một nước, trong trường hợp này là nước Úc, thì họ đóng thuế mà. Đó, thành thử ra nếu như mà cái hoạt động kinh doanh của họ bị ảnh hưởng thì Úc cũng sẽ thất thu thuế. Đó, thành thử ra những cái yếu tố như vậy. Đó là chưa kể về cái gọi là có thể tạo tai tiếng thì sao? Nói rằng là Úc này có vẻ là ủng hộ cái chuyện kiểm duyệt nội dung trên mạng chẳng hạn. Nếu như mà mang cái tai tiếng đó thì tôi thấy cũng mất thời gian, nếu không nói là cũng khó lòng mà gột rửa được lắm.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.